Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện hâm nóng các diễn đàn toàn cầu trong tuần là các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga và Mỹ, cũng như các nước NATO với hàng loạt chủ đề nóng bỏng vốn gây căng thẳng giữa các bên thời gian qua, như triển khai tên lửa, binh sĩ gần biên giới Ukraine, các cuộc tập trận, mối đe dọa chiến tranh hay xung đột. Nếu như mở màn các cuộc đối thoại là các tuyên bố cảnh báo không nhượng bộ lẫn nhau, thì các kết quả ít ỏi sau nhiều ngày đàm phán là điều đã được dự báo trước. Câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ giúp quý vị nhìn lại một tuần ngoại giao con thoi Nga-phương Tây. Cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại giao Nga-Mỹ diễn ra trong hai ngày mùng 10 và 11 tại Geneva, Thụy Sĩ, sau đó là cuộc họp Hội đồng Nga-NATO tại Bruxelles, Bỉ và cuộc tham vấn trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ở Viên, Áo. Ngày trước các cuộc đàm phán, Nga nhấn mạnh không nhượng bộ trước các áp lực từ phía Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Nga đến Geneva, nhấn mạnh không loại trừ bất cứ điều gì và người Mỹ không nên ảo tưởng về điều này. Không kém phần cứng rắn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố không mong đợi bất cứ sự đột phá nào. Đáng chú ý là phía Mỹ đồng thời đá bóng về phía Nga khi nhấn mạnh mọi tiến bộ phụ thuộc vào thái độ thiện chí của Moscow. Chưa hết, Mỹ cũng cho biết không có khả năng Mỹ giảm hiện diện quân sự hoặc kho vũ khí ở Đông Âu như phía Nga yêu cầu. Không chỉ nhấn mạnh quan điểm cứng rắn, nhiều nguồn tin còn tiết lộ những lời đe dọa trừng phạt nếu Nga không thuận theo những yêu cầu từ phía Mỹ. Thậm chí, các quan chức Mỹ còn cho biết Nga có thể bị thêm vào danh sách nhóm các quốc gia bị hạn chế cao nhất cùng với Cuba, Iran, Triều Tiên và Syria. Không đột phá, kết quả ít ỏi là điều mà không chỉ dư luận mà chính các đoàn đàm phán Mỹ-Nga đã đưa ra. Nhìn lại vòng đàm phán vừa qua, Mỹ kiên quyết muốn Nga rút các binh sĩ được triển khai ở vùng lãnh thổ giáp biên giới với Ukraine. Chính quyền Ukraine và phương Tây cho rằng việc Nga tăng cường binh sĩ gần biên giới Ukraine đồng nghĩa với những ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy. Trong khi đó, cuộc họp Hội đồng Nga-NATO về an ninh châu Âu ngày 12 tháng 1 tiếp tục kết thúc trong bế tắc khi cả hai phía Nga và NATO kiên quyết không nhượng bộ trong các quan điểm, khiến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đang thực sự gia tăng.
Các đàm phán không hề dễ dàng, nhưng chính vì thế cuộc họp này trở nên quan trọng. Chúng tôi đã có những trao đổi rất nghiêm túc và thẳng thắn về tình hình xung quanh Ukraine, cũng như các hệ lụy với an ninh châu Âu. Khác biệt giữa các đồng minh NATO với Nga trong các chủ đề này là rất lớn và không dễ xóa bỏ. Nhưng dù sao, việc NATO và Nga cùng ngồi xuống bàn thảo luận về các chủ đề này cũng đã là một tín hiệu tích cực.
Thưa quý vị, đó là một số nét chính về các cuộc gặp con thoi giữa Nga và các nước phương Tây trong tuần, trong bối cảnh giữa hai bên còn tồn tại nhiều bất đồng khó có thể giải quyết. Từ góc nhìn của chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế, nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, bình luận về kết quả của loạt đối thoại vừa diễn ra.
Vâng, theo tôi, điểm tích cực nhất là đã diễn ra đối thoại. Đối thoại ngoại giao là cái điểm tích cực nhất. Tuy nhiên thì hai bên chưa có những nhượng bộ gì với nhau và chưa có kết quả gì cụ thể, và có thể nói là đột phá thì lại càng chưa có. Nhưng mà ba cái cuộc đối thoại trong tuần này ấy, thì là dường như là để giải quyết những cái vấn đề về tổ chức, về thể thức đối thoại, trình bày với nhau lập trường, lập luận và thông báo lại những cái lập trường của mình. Cho nên là phải hướng tới những cái cuộc đối thoại tiếp theo nữa mới hy vọng có được những cái kết quả nào đấy và bàn sâu hơn về các chủ đề mà hai bên quan tâm.
Một thông tin đáng chú ý nữa trong tuần là Nga đã đưa ra bản dự thảo thỏa thuận của nước này về đề xuất đảm bảo an ninh nhằm xem xét tại cả hai cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO và cuộc họp Hội đồng Thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, liệu là các nước tham gia đối thoại phản ứng ra sao? Nhà báo Nguyễn Đăng Phát phân tích.
Vâng, trong tuần này thì ba cái diễn đàn đối thoại, có thể nói là ba kênh đối thoại, nhưng thực chất đấy thì là đối thoại giữa Nga với các nước phương Tây, mà trọng tâm là giữa Nga với NATO thôi. NATO thì do Mỹ nắm vai trò chủ đạo, cho nên đầu tiên là đối thoại với Mỹ, sau đấy là Hội đồng Nga-NATO, tiếp theo là Hội đồng Thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Thì các đề xuất của Nga thực ra đã được thể hiện bằng văn bản từ tháng 12 mà Nga đã chuyển cho Mỹ và công bố dự thảo hiệp ước hiệp định rồi. Và bây giờ thì bàn ở những cái bàn đàm phán cụ thể. thì phía các nước phương Tây, Mỹ và NATO đấy thì cho rằng một số đề xuất của Nga là có thể chấp nhận được, nhưng một loạt đề nghị khác thì không thể chấp nhận được. Mà hai cái điểm mấu chốt Nga yêu cầu ấy là NATO không được mở rộng và không được kết nạp những cái nước láng giềng của Nga như là Ukraine, Georgia. Thì trong cái cuộc họp của Hội đồng Nga châu Âu thì phía NATO đã hoàn toàn bác bỏ những cái lập luận này, cũng như trong cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ trước đấy, cho rằng là Nga không có quyền ngăn cản cái sự mở rộng NATO, và các nước như Ukraine và Georgia, những nước khác nữa có quyền gia nhập bất kỳ cái tổ chức nào mà họ mong muốn. Cho nên có thể nói là có phần là nghe ngóng với nhau, nhưng có phần thì hoàn toàn là bác bỏ. Thì cho nên cũng rất là căng, và có thể nói là như chúng ta vừa nói, chưa đạt được kết quả cụ thể và có thể còn phải đối thoại tiếp theo nữa.
Thưa quý vị, còn về phía châu Âu, trong bối cảnh Nga và Mỹ gặp nhau và có những cuộc thảo luận song phương hồi đầu tuần, giới chức khu vực từng bày tỏ lo ngại Mỹ và Nga có thể đạt được những thỏa thuận mà không tính tới lợi ích cũng như các mối quan tâm của châu Âu. Từ góc nhìn của khu vực châu Âu thì phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
Vâng, lo ngại đầu tiên của các nước châu Âu mà thực tế là đã và đang diễn ra, đó là việc bị gạt ra khỏi bên lề của cuộc đàm phán Mỹ và Nga tại Geneva, Thụy Sĩ. Trước khi cuộc đàm phán Mỹ-Nga diễn ra thì châu đã giao diết thực hiện các nỗ lực ngoại giao con thoi đối với cả Mỹ và Nga để yêu cầu được tham gia vào cuộc đàm phán tại Geneva nhưng không thành công. Hồi giữa tháng 12 năm 2021 thì cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu là ông Joseph Borrell đã lên tiếng yêu cầu châu Âu phải được góp mặt, và vào tuần trước thì hai cố vấn ngoại giao hàng đầu của chính phủ Pháp và Đức là các ông Emmanuel Bon và Jens Plotner thì cũng đã đến Moscow để gửi thông điệp từ hai nước Pháp và Đức rằng bất cứ một thỏa thuận nào liên quan đến an ninh tại châu Âu thì đều phải có tiếng nói của chính châu Âu. Mới nhất khi gặp nhau tại Paris hôm 7 tháng 1 vừa qua thì cả chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen lẫn tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cũng đều khẳng định rằng châu Âu phải có quyền quyết định trong các vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh tại châu Âu. Nhưng đáp trả các yêu cầu này từ phía châu Âu thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov thì từng nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẽ chỉ đàm phán với những người thực sự có khả năng tác động đến tình hình, tức là Mỹ. Phía châu Âu thì cho rằng đây là một chiến thuật gây chia rẽ của Nga, và bước đầu Nga đã thành công khi Mỹ chấp nhận tiến hành đàm phán song phương trước với Nga theo yêu cầu của Nga mà không có sự góp mặt của châu Âu. Nhìn vào bức tranh rộng lớn hơn thì châu Âu cho rằng là Nga đã áp đặt được nghị trình của mình lên phía Mỹ kể từ khi ông Joe Biden lên làm Tổng thống Mỹ. Cụ thể là sau động thái Nga tập trung quân về biên giới Ukraine hồi tháng 3 và tháng 4 năm 2021, thì Mỹ đã chấp nhận tổ chức thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin tại Geneva vào tháng 6 năm 2021. Châu Âu cho rằng là Nga đã nắm bắt được ý muốn rõ ràng từ phía Mỹ, đó là duy trì một sự ổn định chiến lược với Nga để tập trung lực lượng đối đầu cạnh tranh với Trung Quốc, nên đã sử dụng chiến lược leo thang căng thẳng để buộc Mỹ phải nhượng bộ. Do đó, điều mà châu lo ngại nhất là khi Mỹ và Nga đàm phán riêng thì Mỹ có thể sẽ đưa ra một số nhân nhượng với Nga trong việc cam kết không kết nạp thêm thành viên NATO ở phía Đông hay là hạn chế việc triển khai các khí tài quân sự tại các nước NATO ở Trung và Đông Âu. Khi đó thì việc có kết nạp Ukraine làm thành viên của NATO hay không sẽ chỉ là vấn đề thứ yếu, mà lo ngại lớn hơn của châu Âu, đặc biệt là các nước như là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania hay là các quốc gia Baltic, thì đó là việc Mỹ có thể đồng ý một phần việc trả lại nguyên trạng cấu trúc an ninh của châu Âu như trước năm 1997, theo yêu cầu của Nga.
Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Dũng và nhà báo Nguyễn Đăng Phát về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, sau một loạt các cuộc gặp, đối thoại, có thể thấy là nghi kỵ và bất đồng giữa các bên vẫn còn đó. Điều đáng ghi nhận nhất vẫn là các bên đã khởi động các cuộc đối thoại theo hướng khá tích cực. Nhưng liệu điều này có đồng nghĩa sẽ không xảy ra các cuộc xung đột, đối đầu quân sự, đó lại là chuyện khác và phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Tới đây thì câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.